tu thiền đại phước cho tâm linh. Người nào cũng có lãnh vực tâm linh mà bỏ quên hướng ngoại, không chịu trở về với tâm linh, mất phước. Người phước hướng về tâm linh, người bỏ phế mình làm sao biến hóa được. Cho nên cái tâm thiền niệm đau khổ thì có lãnh vực tâm linh mà bỏ quên lãnh vực tâm linh. Mình có căn phòng làm việc, có đứa lúc mà còn thì cứ đắp ngồi, làm sao làm được việc này? Cái lãnh vực tâm linh thì là trung thực của mọi người đều có. Trong đó nó khai mở tất cả việc mỗi từ bi sang suốt. Mặc quên đi, cái tâm nào bên ngoài, lấy cái gì chứng minh bên ngoài, cả mắt nhìn bên ngoài, lỗ tai nghe cũng bên ngoài, mà miệng nói hoài cũng hướng ra bên ngoài. Trong nội tâm bị bỏ phế, lãnh vực tham tình tâm linh bỏ phế. Tới giờ cuối cùng là đau khổ, mà không biết, làm nhiều ác mà không hay. Từ hướng ngoại, tìm cái chuyện hơn trước mắt, nội tâm quên mất. Chỉ có khổ mà không. Cho nên nhiều người có nhà không ở thì má ấy đâu. Có nhà mà không biết ở là lãnh vực tâm linh của mình không biết thì con má nó làm chủ gì nữa. Tại sao bị má làm chủ? Vì hướng ngoại tưởng là ta được, ta giỏi, ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu, nhưng bên ngoài không à. Từ bên trong của chính mình không biết là tâm linh. Và đó là cái quan trọng nhất. Cho nên cái kỳ thể hiện ở mặt đất này mọi người ôm cái xác trong kiền ta ngắn gọn này, vật chất tiến hóa văn minh đánh thức tâm hồn của con người để hiểu mình, để trở về với lãnh vực tâm linh để tiến hóa gì. Càng ngày càng rầm trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay, khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à. Mà con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghe kỹ lẫn nhau. Không biết cái đường tiến hóa của tâm linh trụ ở nơi nào. Cho nên vô vi là rất đại phước biết là trung tâm của đâu. Vạn sự kích động và phản động. Chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta. Nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng về trung tâm bộ đầu. Hướng bên trên thì chúng ta mới cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong lãnh vực vô lý, tâm loạn. Không có tiên quan nội, sẽ hiểu được nguyên lý thì mới thấy được phương đến tự. Trên người tu thiền tại phương, gắn đi, trì tâm, thấy ngồi đắm dễ mà trong này nó mở cái bên trong. Bởi vì chỉ rõ ràng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, tới cái lưỡi bắt co để niệm Phật. Để đóng bớt cái tâm thức hướng ngoại, hướng nội để thăng hoa tiến hóa. Nhưng mà người đời mới được chút thì nói lăng xăng, nói tùm lum, nói đủ lý, nói cả lý trời Phật nữa, nhưng mà không biết trời Phật là ai. Chính mình là ở trong cái chi ma quỷ, nói chỉ trời Phật. Cho nên phải học tu làm tiếng giải tỏa như sự trực ô thì nội tức để tiến hóa được. Nên con người ở thế gian biết được tu thường là đại phước, sẽ có cơ hội tiến hóa và không bị lạc đường nữa. Tất cả những thiền sư của nhân loại đã đạt được, cũng nhân chi sang tìm cái đạo thiền mà tu. Không phải tìm cái đạo thiền khi mà nói dốc, không còn tiếp tục nói dốc nữa, phải thực hành để đi tới. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên tôi đi một vòng quanh thế giới thì cũng nhắc nhở được số người họ biết được thiệt, nhưng mà càng kiếm nhiều hơn, càng phải dây xây dựng tâm thức, càng nhìn nhận ta không phải là người thế gian, chắc chắn là không phải người thế gian. Nếu nói ta là người thế gian là ta là con ma mà thôi, thì ta không phải là người thế gian. Giá lâm từ tâm nhìn xuống thế gian, bị đọa tùy duyên nghiệp và thích tâm trở về nơi của chúng ta, thì vĩnh viễn đi tới giải tỏa tâm nghiệp và học một nguyên lý vô sanh thì đã được bất diệt, kim thân bất hoại. Lúc đó cái tâm sẽ bình thường. Cho nên người đời ăn nhiều hơn, nói nhiều hơn, suy nghĩ hơn, đua nhiều hơn, đó là giấy tập làm sao tiến qua tới đạo màu được. Đạo màu là tự nhiên và hồn nhiên. Và ngày hôm nay cô vị đã biết tự nhiên và hồn nhiên. Một kia tự nhiên tâm tư khai mở. Thế bây giờ thức giác tâm tư khai mở, diễn năng khai triển, chúng ta thấy rõ. Do đâu mà thấy rõ? Giờ hành mà có, giờ thiền ổn định mà thích. Cho nên phải tiếp tục cho đừng có cho là bao nhiêu đó là không đủ đâu. Mới thấy được một vị này, thấy được vị kia là nói tôi tiến ngộ được, tôi là vô cùng không được. Phải còn nữa, còn học nữa. Tiếp Phật ngày nay mà còn phải lớp tu để tiến hóa mà. Không dám chảnh mãn nè. Không bây giờ cũng nào dám chảnh mãn nè. Phật từ đâu từ cuốn sách mà ra. Chọn thức được thanh nhẹ thì do đâu cũng nhờ sự kích động của chúng sanh mình mới thấy sự thanh nhẹ là quý giá, nhờ hoàn vật lộn với hoàn cảnh mình mới thấy cảnh pháp ly là đứng đắn. Cho bây giờ chúng ta tu về giải thoát, tu về giải thoát là có đường lối rất đứng đắn và tương lai sẽ vinh quang hơn là chỗ nào. Giải nghiệp tâm là vinh quang hơn. Cho nên những người đã tu thiền thấy đời là giả ảo, hư ô không có sự thật. Cho nên người đã thức tâm ngày đêm nghĩ về thiên đàng bến giác, đó là cơ cuối cùng của tâm linh, sẽ không bị vô thiền. Cho nên chúng ta tu phải nghĩ sự tu nhiên, ăn món ăn cũng thấy là trời Phật trong. Tự nhiên và hồn nhiên cấu trúc hình thành tiến hóa điện năng để giải tỏa tạo sự ô trực trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta có quân bình đi đứng ngồi nằm tâm thức rõ rệt. Đó, miếng ăn chúng ta cũng học đạo được, chứ không phải là vô đặc kinh mới học đạo được. Miếng ăn là kinh, miếng ăn chuyển chạy tất cả kinh mạch thần kinh khó khăn của chúng ta. Mà nếu chúng ta ăn những thiếu những thứ ô trực, những giấy độc, nó làm thần kinh với chúng ta càng ngày càng yếu. Lúc đó, chúng ta phải thọ lãnh cái ngoại xâm trực ý, hận thù, gây cấn. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường tu, đường thích giác, những chương trình tiến hóa. Tự thức mới giải tỏa được những tâm, tự thức mới ăn năn sám hối, mới chịu tội của mình đã làm từ nhiều kiếp. Bây giờ mình phải ăn năn sửa để mọi tâm hồn để cùng tiến hóa và dẹp bỏ những sự thù hận cho nên xâm lập cơ tạng và hình ảnh chúng ta. Chúng ta phải thức tâm để nhìn nhận tội trạng của chính chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không biết nhìn nhận tội trạng của chúng ta thì từ đó nó sẽ biến thể của nó là hận thù, sân si, đau khổ đời đời kiếp kiếp, làm ma làm quỷ, khóc buồn mà thôi, không có tiến hóa. Có cơ hội làm tiên làm Phật mới giải nghiệp tiến hóa được. Cho nên chúng ta nên dũng tâm ăn năn hối cải. Tất cả những người ngồi đây không có phải là đàng hoàng đâu, người nào cũng là có sai lầm hết. ôm thế xác trần gian thì có sự ngu muội đó. Và chúng ta nhìn nhận chính chúng ta ngu muội, bình tâm tu tiến. Không có nhìn nhận sự ngu muội của chúng ta, làm sao chúng ta chịu học hỏi sự thanh nhẹ của Phật tiên. Phật tiên là thanh nhẹ, thân thù là ô trược, Phật tiên là thanh nhẹ, chúng ta mới hướng về sự thanh nhẹ đó mà ta học tiến hóa. Tiến hóa cái vốn cùng đời đời kiếp kiếp. Khỏi luân hồi lục đạo đau khổ như hình thù của chúng ta hiện tại là đau khổ. Đâu có chấp nhận được cái gì, một thời gian rồi cũng phải tiêu tan. Tiêu tan rồi thì trước lên sự buồn tủi, đau khổ mà không có cơ hội thức tâm. Cho nên ngày hôm nay, duyên lành, tôi nhìn thấy và con biết tu thiện và tôi cảm thấy đó là đại phước đã về với mọi người rồi. Phải cố gắng thực hành để chúng ta thẳng lặng, buông bỏ tất cả những mọi sự trần trược thù hận và trở về với thực chất sẵn có của chính mình. Thì phần hồn cũng có cơ hội tiến hóa đời đời kiếp kiếp. Cảnh thế gian chúng ta còn khen đẹp, còn cảnh thế gian đẹp biết bao nhiêu chuyện là mà hơn nữa. Tại sao chúng ta không thích tâm là đi về quê si công phủ, không đòi hỏi, thù học tranh chấp thế gian để làm. Có ai đã chết đâu? Con người giết con người nhưng mà không chết phần hồn vẫn theo dõi. Thì chứng minh phần hồn bất diệt, cho nên phần hồn phải tu, không nên ngu muội và đi ôm cái thù hận đau khổ, triền miên đau khổ. Để hỏi việc làm chúng ta hàng ngày mà vẫn biểu dẫn thần một việc gì thì không nên đâu có cơ hội ngủ, buồn, không ngủ được. Thì chúng ta phải nhớ là cái tâm của chúng ta là quan trọng. Tu là lấy cái tâm mà thôi. Cái tâm là giải tỏa tất cả. Là tâm hướng thượng. Thì tâm tự nhiên nó còn nó lo lắng. Tự nhiên còn áo tốt, áo đẹp. Và tâm hướng hạ rồi. Có tha son đến tâm cũng là bằng áo rách mà thôi. Chúng ta hiểu cái tâm là quan trọng. Cho nên chúng ta tu tâm dưỡng tâm. Trì niệm thăng qua tốt đẹp. Phải thực hành, không có dối trá ai được. Nếu không ăn năn sám hối, thực hành không bao giờ tiến bộ được. Chúng ta đã nhiều kiếp, luân hồi lục đạo khổ cực, không có sung sướng. Tất cả bà con đang bận thân cùng như thế này được không? Không có thấy người nào sung sướng. Nghĩ lại nơi cầm cái áo, nghĩ lại nơi miếng ăn, nghĩ lại nơi mọi việc mà không quán thông sở năng sẵn có của chính chúng ta là tâm thanh trong lòng vui hòa của các giới, đó là tâm tự nhiên. Không có người nào không có tự nhiên, biết thù hận, biết thương yêu, biết tha thứ là có tâm tự nhiên. Tại sao họ mới thù hận, họ đau khổ, họ thù hận? Khi đau khổ là họ có sự tiếc thương là rồi giận họ. Cứ sanh được thù hận. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta mới trở về. Rồi thức giác vô sanh, không còn hận. Và sự tiến hóa tốt đẹp. Tâm lẫn thân sẽ được yên ổn. Trong cái cơ tiến hóa hiện hành, chúng ta đang sống trong cái bãi trường. Thì rõ ràng, tự nhiên ăn, áo mặc, nhà ngủ, đúng thi có tâm thức với chúng ta. Mà nếu chúng ta tiến thanh tịnh, chúng ta sẽ bị ngã gục trước mắt đó, không có bao giờ phát hiện. Hôm nay tôi về đây thăm các bạn, tôi cũng mừng và nhắn nhủ và đôi lời đó. Có lãnh vực thanh tịnh phải trở về với lãnh thanh tịnh. Lúc cặp đồ quả lãnh vực, nếu bỏ lãnh vực thanh tịnh, nuôi dưỡng sự thù hận, không bao giờ thành. Sự hiển hiện trước mắt thế gian cũng hai chế độ thù hận và chế độ tha thứ và xây dựng. Thì hỏi đi chế độ nào tốt? Cái chế độ tha thứ và xây dựng luôn nó trương tạo ra tình thương của tình thế. Thì để chúng ta hiểu được tình thương, lấy tràn ngập từ cơ bản của chúng ta. chúng ta chứ không có bỏ chúng ta. Mà thưởng Phật phân minh, nếu chúng ta khác thì chúng ta phải bỏ cái nghiệp khác. Mà nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ hướng hướng thiện để giải tỏa và học thêm. Chứ không phải là tôi ở hiện rồi tôi được đâu, tôi phải học thêm. Học thêm nguyên lý thanh nhẹ, cởi mở từ bi ba ái từ trong nội tâm của mọi người. Cho nên mọi người đều biết thương yêu mình, biết làm cho mình đẹp, được trang bị cái khối óc càng ngày càng tinh tấn, văn minh thì phải biết được cái tâm là văn minh để độ tất cả mọi người cùng tiến như chúng ta. Chính tự sinh được trời, thấy ông trời rõ ràng, cho ông trời có bỏ chúng ta. Chúng ta thì chế tạo chúng ta có thân xác là đặt luật trong thần kinh chúng ta hết rồi. Đặt để luật lệ trong thần kinh chúng ta. Nếu mà chúng ta ác thì thần kinh chúng ta bị dây động. Và sẽ bị vô hình. Và sẽ bị xâm nhập ở ngoại cảnh. Cho nên cái khổ đó là không có thể tỏa được. Không có thể lưu lại được. Ngày hiệu xuống được là chỉ nhân tội mà thôi. Không cách trở cản chính mình hại mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được không nhiều thì ít. Các tập pháp cư trực lương thanh để giải tỏa sự ô trực trong hành tinh khói ốc. Chỉ là cái câu tập pháp tin thân. Thì nắm vững và tin cái khả năng sẵn có của chính mình. Có thể muốn luyện, có thể thực hành. Cho đi đến nào chúng ta cứ việc làm. Cái tâm thức của các bạn sinh hôm nay tôi về đây có đặt mắt cho để hỏi. Ta nghĩ cho đâu? Là sự duyên nghiệp. Sự không minh định của chính mình từ tiền kiếp đã làm sai quấy. Kiếp này chưa có lần bị ô nhiễm là có những môi trường. Một tâm thức không biết hối cải, không biết ăn năn tội trạng như chính mình thì luôn luôn sẽ có được trả thù gây hấn và làm tâm tư người ta bất ổn. Cho nên muốn như vậy thì phải tự thanh lập khối óc chúng ta. Từ đây về sau chúng ta bỏ những cái nghiệp ác, không nghĩ điều ác, không nghĩ điều hướng thiện để cứu độ tôi. Hạnh phúc chúng sanh. Tôi phải dấn thân làm nhiều việc, chứ tôi không có tự chối gì. Thì cái việc ác trong nội tâm tôi nó sẽ tiêu tan đi. Thì cái nghiệp tâm tôi nó được giải bỏ bớt. Và thân tôi sẽ thanh lập, cho nó ổn định phát trọng tự. Mà tâm nó sẽ ổn định. Trong phải tôi thanh lập cái thân rồi tôi yên, rồi hết. Cái nhiều người bị bệnh này kia kia nọ đi vô ông thầy, đùa ông kỹ nữa rồi. Giờ tự yên, rồi bởi sao mình tái phát lại là cái tâm của anh vậy. Nhiều tự thanh lập với mình. Mà muốn thanh lập với mình ấy, phải nhìn nhận tội trạng của chính mình. Rồi sự ác ôn của chính mình quá nhiều, thì giờ mình phải sửa. Ăn năn hối cải mình là mình đại tội tại trần gian, mình mang cái sắc con người. Chứ không có sung sướng mang sắc con người đó. Quý vị đâu có sung sướng, mang sát con người đòi hỏi ăn, đòi hỏi dục, đòi hỏi đủ chuyện, một chút xíu là sai lầm luôn, đi luôn xuống đi. Cái sát hỏi cả ngàn, cả triệu câu hỏi hàng ngày đánh cho ốc con người, luôn luôn nó đòi hỏi nhiều chuyện bất chánh. Chúng ta phải nhìn nhận tội trạng chúng ta, chúng ta có lỗi, không có người khác có lỗi. Thì chúng ta mới mong sửa được cái tội trạng như thế. Mọi người đều là đúng, mọi người đều là ân nhân, mọi người đều là giúp đỡ và xây dựng cái tâm thượng điện chúng ta mở ra. Nếu mà chúng ta tiếp tục ăn thua với người khác thì không bao giờ chúng ta có sự thành công về lãnh vực tâm thức. Tự nhiên mà chúng ta sống đó. Đây là pháp vô vi, có thanh lập, có tu và biết niệm Phật, ý thức biết trời Phật là có, nhìn nhận trời Phật là có, nhìn nhận thiên nhiên là có, nhìn nhận cửu huyền Phật tổ của mình là có, nhìn nhận sự sai trái chính mình đã có là. Bây giờ mình tu để ăn năn hối cải, không phải tu để hút năng. Tu để học mùa, tu để hại thiên hạ, không có. Tu để thực hiện cái hòa ái tương thân, vạn linh, làm tiến hóa, đó mới là người chân tu. Cho nên con người tại sao lại tắt đen, trở lại tắt bạc?
Càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng thay đổi đấy chi, để có cơ hội.
Già rồi mà biết tu thì trở nên tâm không biết, không còn già.
Mà biết hết được là nó nhẹ hơn người trẻ. Người trẻ chưa biết là thích và muốn. Người già nó biết rồi nó không muốn thích, không có muốn, nó phải nó nhẹ, nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn người trẻ.
Nó không thích, nó muốn. Cái tâm tư nó sẽ nhẹ
hơn. Một tuổi trẻ này cái gì cũng muốn hết á, ôm hết á, cái gì cũng muốn hết á, ôm vào đầu, ôm vào ốc, ăn ngủ cũng được. Tâm tư đọc. Lớn tuổi thì tự nhiên nó thích, cũng không muốn nhẹ. Cái gì nó ngon muốn. Mà có cái giết người nó cũng có học. Cho nên ông trời ông chạy vô trong cái xác này để học luật, chân ta vô đây hưởng đâu. Mà vô đây cầu xin cho sống lâu, không có gì đó. Chắc chắn là không biết nghe, chết không biết, chết không biết. Tự lúc ta phải ra đi, học xong bài học, ra đi. Người đời này cầu xin cho tôi sống lâu, bình an, tiền tài dồi dào, nhà cửa thêm mấy chục căn, đó là làm sao. Cho nó có ông trời cho một căn nhà bất diệt tư đẹp là cái tâm lắm biết. Tâm trung tâm bộ đầu đó là cái nhà, một cái dinh thự tốt đẹp, sự đế lai vãng, bất cứ lúc nào. Nếu mà cái tâm nó không đẹp thì không có ông trời Phật nào lai vãng với nó hết. Phải cái trung tâm diễn quan nó mới là thanh sạch. Mà lấy cái tâm phạm trượt mà hướng về Phật nó là tội. Trung tâm bộ đặc hướng về đó là mà là thanh sạch, chỗ đó là thanh sạch, mà bàn yêu trần bàn lai và thương đồng.
Bây giờ con xin đóng góp một chút xíu để cho thầy nghỉ một phút, bởi vì thầy nói nhiều quá rồi con nghĩ thầy. Con thấy con niệm Phật thì con thấy làm ra kéo vào đầu con, nó kéo lên.
Đó là những năm của con đó, những năm của con ứng tiến lên, đó là sức mạnh của thế giới. Những tâm là quan trọng là tôi vô những lực. Chốt được là chỉ có những tâm thôi, thì lúc ra đi chỉ hướng về đó rồi, không có ông nào có thể điều khiển mình được, đi rồi đi. Đi cho trình độ của mình.
Vừa nhắm mắt vừa ý niệm ra môi như là Phật mình như ai hướng cái đầu con
nó kém. Cái giá trị nó phải là cái giá trị tu truyền mỗi ngày lần lần nó gom tụ lên trên, trở về điểm tâm nó không còn nương trong cái sắc phạm. Không sẽ chết.
Khi mà con thở pháp môn thường chuyển ban đêm á, thì nó làm cho mình nó đau cái chỗ này, nó đau dữ lắm. Mà con cũng dám thở.
Dám cứ niệm đi, tránh động chỗ này là tốt hết, không có chỗ sâu. Mà nó chỉ kéo làm cho nặng nó là không stop.
Dạ, cái trước đây này, lúc mà con biết về mà pháp Ruby này á, thì con có những cái biến chứng kỳ lạ lắm, chẳng hạn như là cái đầu con á, cái nhịp tim nó đập hoài mà con không biết sao đập nữa, cái con tưởng là bị bệnh tim á, thì bác sĩ thì nói ủa tim anh tốt đâu có bị gì đâu, đó rồi cũng từ đó tới bây giờ cái nhịp hoài đối với tim con nằm coi TV á, cũng nhịp hoài vậy là tốt.
Cái đó con có căng tu gì như như con ráng con muốn bò cái chỗ đó nên tâm mình nó sẽ phát phản nha. Tôi nhớ chỗ đó thì đừng nhớ chỗ khác.
Con không biết tự nhiên
nên chỗ đó là tốt lắm. tốt lắm không sao? Sao thì con người nó thông minh nè. Nó thông minh nè.
Thưa Thầy, mà thượng đế là mình, vậy thì lâu lâu mình niệm mình để mình tự xuất tâm mình đó Thầy, cái gì là niệm tên của mình, lâu lâu tới mình niệm, niệm Nam Mô Giáo Quang.
Nó không có
lỗi. Giáo Quang
là mình nhỏ, nói gì nhỏ, nói vậy đâu, cái ý nói gì nhỏ, nó gom lại, Quang nó phát gì thôi, vậy, cứ vậy thôi, nó có hai điều,
ok,
Nam. Nó ở đâu? Mô nó ở đâu? Nó chuyển chạy kim mọc thủy quả của một cơ thể. Nó có cái chấn động đến đi khai trụ rõ ràng. Còn cái giỏ quan nó thâu vô tập ra, tâm lên tập ra hết.
Có phải thì con muốn nói là nên nó chứ không phải là con
không được, không được. Chỉ lắm cái lại. Sai tí. Sai tí. Còn cái gì? Nên dung hòa quân bình, Nam Mô Di Đà Phật nên dung hòa quân bình thì khác, cái điện năng của người nó khác, cái tâm tư nó khác.
Mặc dù của mình và anh thấy nó dung thế ra đó đó là nó đang mở mấy cái thần kinh bị thắt từng la giọng bảy lớp gân trong bản thể, nó đừng mở thì nó tuôn mấy miếng ra. Anh cứ kiên nhẫn và trì trì chú. Và anh biết rằng kiếp trước đã tu. Và kiếp này anh sẽ có một cái cơ hội để khai triển cái thể xác này. Rồi anh mới chủ tâm trong chương trình thiên hoa này. Thấy chưa? Anh kiên trì. Nó ra nhiều chừng nào anh cứ việc làm. Mắt ngủ anh không cần biết. Nhưng mà anh chỉ cứ việc làm cái đó để nó khai triển. Những cái thần kinh ở bên trong. À, bảy lớp răng ở bên trong nó khai không? Khi nó khai thông rồi, bực sáng cái tâm hồn quá. Lúc đó, ngồi chìm là ngủ, chứ không phải nằm ngủ là ngủ. Rồi một thời gian nào đó, anh ngủ một chút, hai chục chút mà nó ngáy khò khò, sướng hơn người ta ngủ hai tiếng. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi ngủ một đêm hai tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi. Rồi cũng thức dậy thôi chứ không có ngủ được. Vì trong này nó thông suốt, và nó làm cho con người thoải mái, nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Ở trong đó là mấy cái đường răng ở bên trong nó thông. Đó, lúc đó anh mới trụ lên bồ đề. Vì anh cứ việc tiếp tục làm cái đó, không sao. Không có mất ngủ nhiều đâu sợ, mà có mệt đâu sợ. Không có mệt. Không cần, bây giờ không cần giờ giấc. Cái giờ nào mà anh về anh mệt thì anh cứ ngủ rồi anh dậy anh cứ thiền. Ha, bây giờ cái giờ không có hạn chế nữa. Rồi để cho những người làm. Đi làm về có phương tiện tu. Đó. Khi mà nó tập trung rồi á, chúng ta mượn cái pháp này là cái phương tiện mà thôi. Anh nói, anh nhớ kỹ là cái pháp này khi anh hít là nó chuyển chạy tất cả những thần kinh trong cơ thể. Thấy không? Anh soi hồn là nó giải cái trực của bộ đạo đi. Thấy không? Thì nó lưu lại cho anh. Mà một ngày, một giờ anh không làm hết được bởi vì cơ tạng của anh nhiều trực hết anh nói cho anh mới đây. Anh phải giải cho nó hết. Thì nó phải nhiều ngày giờ là vậy đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm rồi. Cho nó trụ rồi. Khi nó trụ rồi thì đâu có cần cái pháp này. Anh chỉ cần cái ý chí thôi. Tới lúc đó cái ý chí anh nói à. Tôi xúc là tôi thấy tôi xúc. Tôi trở về là thấy tôi trở về. Nhưng mà mình chỉ khổ trong cái giai đoạn là mình lập cái trật tự. Vì mình còn ăn để đi ra. Anh không ăn không được. Nếu mà anh muốn tu như cái ca ngồi như nói luôn thì mau đắc đạo lắm. Nhưng mà không được, anh phải đi ăn. Anh phải có gia đình, đời đạo sống tu. Nhưng mà cái đó là lập lại sức khỏe cho anh. Rồi từ từ nó sẽ già. Tới một ngày nào đó gia can yên ổn rồi thì anh đủ có cái căn cơ tu hành nó vậy. Cho nên nhiều người đã nói à, tôi thấy vậy. Tôi tu lâu mà tôi chưa thấy anh thấy. Cái đó là trình độ người ta chưa có. À, và trình độ người ta có, người ta mới biết anh tu từ bao nhiêu. Từ lâu cho nên ta chỉ anh mở cái chỗ nào và anh tiếp tục anh còn mở nữa. Ở đó anh thấy Lâm Phụ chứ. Lâm Phụ nhớ, nếu mà hồi đó anh tiếp tục anh tu nữa là anh mới thấy trăm hoa đua nở trên gia đình mình. À, rồi anh mới thấy khủng trùng đại. Anh thấy y như trong sách người ta viết. Nhưng mà mình phải hành để thấy. chứ không có lý luận được, không có dùng lý thuyết xuôi mà không thực hành. Cho nên cái pháp này nó có thực hành, thì khi mà anh thực hành rồi, anh gọi tiếng, anh dồn cặp mắt, anh thấy mặt sao. Rồi tới một ngày nào đó anh dồn cặp mắt từ bi thôi chỗ nào. Và sức mạnh ngay trung tâm của con mắt của anh có thể chuyển ở từ đâu tới đâu, anh hiểu, anh tự chứng nghiệm lên. Mới là người tu như Đức Thích Ca, Ngài tự chứng nghiệm sự thành đạo của Ngài để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu thực hành như Ngài và chỉ thờ của Ngài, Ngài đâu có hứa đem chúng sanh nhập Niết Bàn. Ngài chỉ nói là nhân nhân giai thành Phật, mỗi người nhập Niết Bàn. Nếu chỉ tu, không tu làm sao thành Phật? Thấy rõ chưa? Một chúng ta phải cần thực hành. Bây giờ anh bị cái đời nó ràng buộc, cái đời nó nhồi quá, rồi anh thực hành về đạo nữa, thì đời đạo không tu. Anh đi xe hai bánh, không phải một bánh đâu mà trời té mà trời. Làm hết rồi hả? Đừng đưa nó lên, bởi vì cái phần đó nó sẽ đi ra đại diện và địa điểm và lỗi chân lắm. Đừng có đem nó lên, đừng có nghĩ dẫn điểm. Cứ hít thở, hít thở, hít thở rồi một ngày nào nó thay đổi. À, không được, không có đưa được. Bởi vì nó chưa mở làm sao đưa. Cho nên mình phải hít cho nó khai thông ra tứ chi và ra lỗ chân lông, đại diện, chỉ điện, cho mình khứ được lưu thanh trước đó. Rồi thanh trụ nó mới hòa hợp với thanh, thì lúc đó nó đi lên. Chứ không nên dùng mà đi lên, nếu dùng đi lên trong đó không có giận. Nếu giận trong cái giấy mà đi như vậy là không nên làm. Cái đó là tạo cho mình hùng. Điền là cái chuyện chưa tới khả năng mà mình cứ nghĩ cái chuyện đó hoài á, là nó đậm loạn. Còn cái này để làm tự nhiên, hít vô, đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có biết nhiêu ra thôi, để nó phân tán thứ chi. Nằm hít ra hả? Nằm hít không kéo lên ngực, chỉ đầy bụng, thở ra sạch bụng thôi, đừng có kéo lên ngực nữa. Ở trong đó không có chỉ kéo lên ngực đâu. Chỉ hít cái đầy bụng và thở ra sạch thôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi tự nhiên á, ở dưới này nó thông, nó sẽ mở thêm, càng ngày nó mở thêm. Rồi lúc đó nó mới đi lên trời. Chứ đừng có dẫn, nếu anh dẫn á, là cái hơi anh rất ít, không có đủ lực lượng. Mà anh muốn gánh cả tấn đồ, làm sao gánh được. Thấy không? Là nó bị phản động lực á, nó làm cho mình loạn trí. Không nên làm cho đó. Thì chỉ hít thở theo cái khả năng của mình thôi, hít đầy bụng, thở ra chật bụng, chỉ có bị nhiêu đó. Nhưng mà 6 tháng sau nó lại đi tới. Tự nhiên nó đi tới.
Thưa Thầy, tôi có một thắc mắc này, xin Thầy giải đáp cho. Là tại sao 1-2 tháng đầu khi mà thiền định thì con hay bị giật mình và giật mạnh lắm. Đó là nguyên do tại sao. Bây giờ thì đã hết cái trường hợp đó.
Khi mà nó dịch như vậy là cái trượt nó được giải đó. Cái trượt được giải nó đâu có sao. Rồi sau này nó sẽ còn dịch lại nữa là mấy cái lớp thần kinh ở trong đó, mấy đường gân thắt từng la dẫn nó mở. Mở nó đụng tới đâu thì đụng cái này nó xuống, đụng cái điểm này nó xuống động tất cả những cái điểm này. Không sao, rồi mình bước qua những này, mình bước tới duy nhất ở đây rồi. Muốn cục cửa không được. Rồi thấy ngay ngắn, ngồi đâu nó ngay ngắn như tự Phật. Cho nên không sao, cho nên người ta cho mình hay rõ rằng đầy súng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không có kêu mà nín hơi và đem xuống dưới, thì chúng ta không sợ. Chúng ta đi lên, có chỗ giải, mà đi xuống thì phải có chỗ hủy hoại. Còn trên kia nó giải, nó mở thêm, nó trụng thanh, khứ trượt lưu thanh, thì cái trượt nó xuất ra nó hay động. Và hình thù nó to lớn. Và cái thanh mà đạt được rồi không có hình thù to lớn. Nhỏ nhẹ.
Tôi thấy đóng cửa hoài không biết sao. Sư phụ của các người ở đâu? Ở ngay trên đầu. Diễn quan, thân quan của vũ trụ. Không có giờ phút nào mà không có giáo dục hết. Mà không chịu học. Điện năng trong cơ tạng của mình mà không chịu phát ra nữa, làm cho bầu trời ô nhiễm. Mình tu thanh nhẹ làm cho bầu trời nó tâm. Thì lúc đó mình mới thông suốt, mình thấy cái tội lỗi, cái minh cảnh đài nó mới mở. Còn mình không chịu mà, không chịu mà đi kiếm thầy để làm gì, không chịu mà đi kiếm Phật để làm gì, kiếm ông sư để làm gì. Mình phải chịu mở mới được. Cho nên tôi để cho mọi người tự do, mà tôi dặn rõ ràng là hoàn cảnh là ông sư, hoàn cảnh nó bắt buộc các bạn phải thức tâm. Không thức tâm không cứu được hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh là ông sư. Mới hiểu chỗ đó. Nhiều người không hiểu. Tu để cho con người mạnh lên, tu làm sao để cho con người yếu làm sao tu. Nghĩ lại cho con người nó yếu đi. Cái khối thần kinh mình rất nhạy cảm. Quý vị ngồi thiền, nghĩ tới trời Phật trong lành, nghĩ sự vô tận vô biên thì thấy tâm thân nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ chuyện hơn thua trách móc người ta là thôi nó bực nhập, không thiền được. Còn trong cái bực nhập đó, nó tạo cái ảo ảnh. Dù trong cơ tạng mình nó trượt khí nữa, thì trượt khí nó xuất ra. Hả? Qua những thực phẩm xuất ra, nó ô trượt, nó dơ giấy, thì cái tụi dơ giấy nó tới, nó mắc trong lỗ tai á. Ừ, nó coi cái ý đồ mình thích ông Tám, nó nói chuyện ông Tám không à. Ý đồ thích Thích Ca, nó nói chuyện Thích Ca không. Tụi xạo bên cõi âm nó đâm rù rù rì á. Tôi cho hay trước rất lâu rồi, nhiều năm rồi. Nó đứng rù rì mà để nó nhập xác và nó mắc một hai lần thay cái tim nó là chết luôn. Nó điều khiển luôn. Rồi nó phân chích luôn. Nên nhiều đứa bị phân chích mà lỡ đường lỡ lối không có tin. Nhưng mà nói nó không hiểu. Nó giảng rất minh bạch ra trong cái băng. Minh luận những cái băng nào cũng rất minh bạch. Mà nó không hiểu. Là nó mất quyền tự chủ. Còn tu ở đây là tu pháp lý khoa học quyền bí Phật Pháp. Pháp lý là phân rành mạch. Khoa học là sự biến chuyển trong nội tâm của mình. Quyền bí là người khác không biết chuyện của mình. Mình biết chuyện của mình. Mở ra để mình đi. Phật Pháp. Nó nhẹ nó mới xuất được. Hiểu không? Còn nó nặng làm sao nó xuất? Cái ấp nó nghĩ chuyện nặng hơn, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện phù hộ làm sao phúc xuất được? Nghĩ chuyện đi buông bỏ, xuất được. Ôm lấy mà đòi gì? Đòi theo Phật. Tại là mấy người hỏi tôi nhiều, bây giờ tôi hỏi lại. Có chút công chuyện của mình cũng là cái gì? Cái cơ hội cuối cùng là chủ của xác con người là cơ hội cuối cùng. Một ngày tôi có biết bao nhiêu câu hỏi mình phải trả lời một cách quan thông sáng suốt. Cho nên là hành trình kéo dài mấy chục năm để trả lời những câu hỏi trong cơ tạng của mình không chịu lặng. Rồi đâm đâm mê chấp những ngoại cảnh có bởi tứ quan mắt mũi tai miệng mà rồi nói tầm bậy. Nghe người này nói một chút rồi đồ thêm chút nữa rồi nói tầm bậy. Thế là mình lạc đàn ở đâu, không có người mà bị nói xấu rồi thì lạc đàn. Mình lạc đàn. Chứ người nói bậy ấy, thế là mang khẩu nghiệp là bị chất bởi địa ngục hết rồi. Thì đứng đắn không chuyện làm tầm bậy. Nuôi dưỡng tâm thân bình an, ông trời cũng cho đầy đủ hết. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn đầy đủ hết rồi mà không chịu làm. Có thiếu gì? Thiếu thanh khí cho mình hết không? Thiếu quần áo mình mặc không? Thiếu nhà cửa mình ở không? Đầy đủ hết rồi. Phục vụ con người như vậy mà tâm con người không chịu phục vụ. Vũ trụ. Nguyên năng nó phục vụ mình phải phục vụ nguyên năng. Mới là xứng đáng. Mới là quay trả. Thì tự nhiên mình về trở. Còn mình không chịu phục vụ làm sao mình về trở. Cứ lẫn quẩn ở thế gian hoài. Ông trời ông cho mở con mắt, ông mở cái mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, người nào cũng mở mắt, cái mũi, cái miệng để nó thức tâm, để nó tự thức. Chứ không phải để nó ăn thua, nhưng mà con người nó cứ mở mắt, nó thấy nghe, nó thấy miệng nói vậy, nó ăn thua nên thành giặc giả. Để thức tâm nó có thể thành giặc giả. Cái cơ hội mở ra để cho nó thức tâm, nó nghe, nó hiểu. Chuyện đó là chuyện gì? Ông đó, ông đắc đạo là, ông làm sao ông đắc đạo, ông tu tới chết. Nhiều người gần đây đi theo bà Thanh Hải làm sao mà bà giảng đạo được? Nếu bà là một cô gái, bà tu. Bà tu khổ lắm, bà mới thành đạo, bà mới nói được. Chứ bà đâu có sung sướng. Bây giờ mình nghĩ lại là mình hành bà đó. Rồi bắt trước cái gương lành đó, mình tu nhiều giờ hơn, thì tự nhiên nó mở, có gì đâu. Pháp có sẵn rồi, pháp ở trong người chứ đi đâu mượn nữa. mình đã có pháp rồi mà mình hành không có đúng á, thì kiểm điểm trở lại coi, cho bà đó mình thành đạo, tôi cũng thành đạo tại tôi hành không đúng, phải không? Mà nếu tôi hành đúng những cái mười tâm người điều tâm niệm con tám ông viết ra và cái phương pháp công phu một ngày mà ông thành đạt như vậy mà tôi làm như vậy thì tôi cũng đi tới á, ta làm đúng à. Cho nên bây giờ mua máy móc người ta có ai chút xong vậy ráp máy rồi làm mà ráp chặt cha nó bao cái ống này ráp vào ống kia làm sao đi được ha. Nhưng bây giờ mọi người ngồi đây là đều khối óc hết chứ không có phải là cái xác đâu, mà biết được khối óc mới biết được cái hồn. Khối óc là tinh vi nhất, mình làm chủ khối óc nữa thì biết cái hồn. Mỗi người đều có khối óc là có khả năng phát triển vô cùng mà. Mà chưa bị ép, cho nên tu đạo họ bắt cái khuôn khổ trai giới để ép cho nó thích. Vì ở đây đằng này thả tự do mà để cho học cho thích, mà cái này nó đời đạo song tu, nó quán thông, phải học để quán thông hai việc, nên nhập lại học nó cũng một việc về không mà thôi. Chứ rốt cuộc mọi người tới đây đâu có dành của đâu, ở đây học về không, đi học về không, cho của đâu có đời, ông bà cha mẹ chết rồi để đất, để đai, để nhà, để cửa lại chứ đâu có đem đi được đâu. Đi về không, đi học cái về không đó, cho nên đi tới hai không, đi học về không, chứ không có hưởng cái gì đâu, mà về được không rồi mới hưởng, trong không mà có. Thì đừng sợ chết. Nhiều người tu lâu năm sắp chết cho nhồi quả một mắt để cho nó thức tâm, để nó giải cái nghiệp từ tiền kiếp nó làm bậy mà nó không biết. Cho nên nó trách đạo pháp, rồi nó bỏ đạo pháp, nó đi qua cái đường lối tê liệt thần kinh luôn, rồi bị ám hại luôn. Vì phần khổng không phát triển. Bây giờ phút cuối cùng là bị nhồi quả, ai cũng bị hết. Tu giỏi thì giỏi cũng phải nhồi để trả lại cái nợ mà. Cái nợ tiền kiếp ác ông của mình nè. Đâu có nói tôi hiền. Tôi là người gia giáo, nhà tôi hiền rồi này. Cái ác ông mọi rợ của mình á, đem từ tiền kiếp qua đây, chưa có giải quyết được. Tới đó nó phải lộ ra, giải quyết cho xong thì cái hồn mới cứu được. Thấy không? Thấy cái hộp cát nó biến thành cái ly rõ ràng không? Các nó có tội gì, nó hiền lắm, nó đâu ai cũng đặt đạp, nó không nói. Nhưng mà nó phải bị đốt. Đốt rồi nó thành tựu thành cái ly. Rồi cái ly nó mới thực hiện từng ly, cứu được tinh thần của vũ trở lại. Thấy không? Nó qua cái nhồi quả đó nó mới có thành tựu. Mà mình chưa nhồi quả, mới có thử một hai cái là thấy chán rồi. Nói xấu ông thầy rồi bỏ ông thầy đi rồi lập đạo rồi gì tùm lum hết trời, khét rồi tự gạt lấy mình thôi. Nhấn chìm lấy mình thôi, không có phát triển được. Tôi hồi nào giờ tôi chưa có dạy người ta, tôi chỉ giảng những cái hành trình tôi làm, tôi tu, tôi thực hành, tôi là con người tại thế gian, tôi ảnh hưởng người ta vậy thôi. Chứ chưa dạy, chứ tôi dạy thì mất mất rồi. Chứ không có nói miệng không được, nói miệng nó không tin. Nói miệng thì để xây dựng cái trí con người để nó tiến tới, nhanh, nó hiểu. Và bây giờ phải làm sao, với một số người đông phải làm sao, phải lấy cái trí điểm nhồi nó. Đó, những người bị nhồi, bị nạn, bị này, bị kia, bị nọ là nhồi nó. Nhồi nó mới thích. Nó lui lại, nó thấy nó là sắt thép. Nó là cơ hội tiến qua cuối cùng. Lúc đó nó mạnh lên. Mới nhồi một hai cái sợ rồi. Thì cứ nuôi dưỡng cái lòng tham vọng. Thì anh hùng cũng khó, không có dũng chí người ta tiến được. Phải có dũng chí mới tiến. Con người trong vũ trụ có giá trị vô cùng, không có phải là chuyện dở nữa. Có khối óc, sắp có giá trị. Mà không biết sử dụng trong thanh tịnh để khai triển nó vô cùng. Một người thanh niên như vậy, đứa con gái nó dằn, lẩn quẩn ở nhiều công chuyện cả ngày, không có phát triển. Mê loạn. Người lớn tuổi cũng vậy. Tình ái quyến luyến ở chỗ đó là nó có phạm vi chút xíu thôi, đi đi lại lại có nhiều chuyện thôi, không thông làm sao đi đổ thai, tự gạt lấy mình nhiều quá, tôi phát triển. cái xác này nó gồ ghề, bây giờ mình mượn của người ta rất nhiều, mượn tha là rất nhiều. Ăn rau, cỏ, thịt, thà, đủ thứ, nó kết thành cái thể xác này, vay người ta rất nhiều, bây giờ phải trả. Trả bằng sao? Và lấy cái chủ quan của tất cả các vật thể là điện, energy. Điện nó xuất ra, nó thừa tiết, nó thanh quan, nó phần cao, nhẹ của nó thừa tiết, nó thanh quan, hai cái nó hợp lại, nó mới sáng. Nó giải quyết được gì nợ nặng. Cái tu mới giải quyết được gì nợ nặng. Một cách gì trận. Ở đầu mình trả, nhớ đầu lúc nào mình ăn gì đâu mà mình trả. Nhưng mà cái điện nó hợp được. Hai cái nó hợp. Mà dây công nó mới có được. Tự nhiên nó sáng ra. Là nó được cảm ơn. Thì tâm thân nó gì. Nhưng quý vị tu tu ngồi thiền không thấy gì là cái nợ chưa có xong đâu. Thì nào mà nhẹ rồi, thấy sáng rồi, thấy nó nhẹ, nó thơ thơ, nhớ hoài hoài. Không có quên được. Thì thơ lưu loát đâu đó là con là chân lý, có bị sai lầm. Nhưng mấy bài cũng nói được. Cho nên con người là trong tự nhiên và hồn nhiên là đạo. Phải tự nhiên, hồn nhiên nó mới mở đạo. Mà ràng buộc nó không mở đạo. Phải tự nhiên, hồn nhiên phát triển về đạo. Nhiều người không thấy thực chất của mình mà không chịu chấp nhận, thấy thực chất và chấp nhận khai triển thì nó mở. Tự ái quá nhiều, không tu được. Nhưng nào xa xưa những sách sử quý vị coi, đọc sách này thì cũng thấy. Sư ông hành với thằng đệ tử vô lý. Chùi nhà sạch rồi không bắt chùi nữa, cứ chùi hoài thôi. Nhưng mà cái thằng chùi tới lúc mà nó thích tâm, nó tâm nó chưa chuột. Nó biết sửa cái tâm nó ra. Có nhiều đó thôi. Nhiều đó lập đạo. Mà bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển là đang chùi nhà. Chùi có nhiều người chùi mười mấy hai chục năm chưa sạch. Có pháp luân thường chuyển đang chùi nhà. Chùi chưa sạch. Niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng niệm chưa thông. Bắt làm hoài có nhiêu đó thôi. Nó thông là đất à, không có gì hết. Cái con người trong cơ tạng con người trăm ngàn cây số thì không phải ít được. Tôi mới thấy từ nhỏ nhỏ tôi cũng có gì, trăm ngàn cây số đường gân máu đấy. Mà cái chấn động không chạy đều là không có mở. Cho nên cần phải niệm Phật, cần phải tu tâm nhiều, cần phải tham thiền nhiều. Khi tham thiền đó là để ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí của vũ trụ, ăn cái thanh quan, điển quan vũ trụ. Đang ngồi thiền là trao đổi được phần nhẹ của mình ra để thừa tiếp khác được. Tại người tham thiền thì bệnh, tham thiền đúng lúc không có bệnh. Nó khỏe của người là diễn mà, lúc nào nó cũng ăn bữa không chánh, nó làm pháp luân thường chuyển là ăn bữa không chánh. Nó đầy đủ á. Nên quý vị làm pháp luân tới sâu, tới khỏe rồi thấy ấm, phải ăn no ấm mình không? Bữa không chánh mà bỏ là thấy con người nó bại. Tôi ăn yến ăn xong rồi tôi ngủ nghe no nghe ngủ 8 tiếng rốt tôi mang bệnh. Thiếu gì người nhà giàu, đang mang bệnh bây giờ thiếu gì. Còn đằng này nó không ăn nhiều, mà nó làm pháp luân thường chuyển, ăn nguyên khí nó thấy nó khỏe mạnh. Tôi tốt nó không có lo nghĩ gì. Còn mình ăn đồ ăn phức tạp, cái áp của phức tạp. Thứ này chút thứ kia, chút thứ nọ, chút chút nữa nói tầm vậy. Hứa một đường mà làm việc một trọt lát cái rồi. Cho nên những người ăn tầm bậy hứa chỉ cả Phật xét rồi nó cũng tầm bậy luôn. Thành ra tôi không có kêu người ai quỳ lạy, tôi không kêu ai hứa, tôi không kêu bắt buộc, vì tôi biết con người là nó vậy. Nó không thế nào mà giữ lời lỗi được. Nó hứa nhưng mà nó thay đổi. Nó có cạo rập đầu nó cũng thay đổi. Khoái là muốn rồi tới rồi nó bỏ. Chút xíu để thử tâm biết. Mình nói nó ngu như vậy. Vì thật nó ngu. Nó có cơ hội hưởng mà nó không biết hưởng. Ngu. Nhưng tích gần chết nó cũng ngu. Nó không biết. Là con cháu nó phải ăn bổ mập rồi này cái nhà nọ rốt cuộc rồi đem cái bệnh. Đem cái bệnh vô hành hạ. Tâm tích nó mới.